Cát Tường Thù Thắng chính là ý nghĩa sâu xa của thánh hiệu Văn Thù Đại Sĩ. Văn Thù tức là Văn Thù Sư Lợi. Chữ Văn Thù có thể dịch là thắng, diệu, đệ nhất. Chữ Sư Lợi có thể dịch là đức, Cát Tường, vân vân. Kinh Đại Nhật gọi ngài Văn Thù là Diệu Cát Tường. Văn Thù biểu trưng căn bản trí. Ngài là thầy của bảy đức Phật nên Văn Thù tốt lành nhất. Nay các hàng Bồ Tát cõi cực lạc có đầy đủ trí đức của Văn Thù Đại Sĩ, thấy tự tánh rõ ràng nên họ là phước điền tối thắng, nhận lãnh nổi sự cúng dường của hết thảy trời người. Trí huệ của họ lại rạng rỡ, tức là sáng suốt chói lọi. Đối với chữ hùng mãnh, Phẩm Thọ Ký Kinh Pháp Hoa cũng có câu: Đại hùng mãnh Thế Tôn. Thế Tôn đoạn sạch hết thảy phiền não, đại hùng chẳng khiếp nhược, dũng mãnh tinh tấn nên được gọi là hùng mãnh. Tịnh Ảnh Sớ giảng: Trong thế gian Phật là hùng mãnh nhất. Vô Úy là đức tánh ở giữa đại chúng thuyết pháp không hề hãi sợ kinh khiếp. Sách Đại Thừa Nghĩa Chương lại bảo: Tâm giáo hóa chẳng khiếp nên gọi là Vô Úy. Đối với việc hóa độ chúng sanh chẳng hề có tâm khiếp hèn nên bảo là Vô Úy. Tướng hảo là 32 tướng tốt, 80 tùy hình hảo. Như vậy, chữ rạng rỡ diễn tả oai quang của Bồ Tát chói ngời, chữ hoan hỷ diễn tả nội tâm tự tại, hình dung vui vẻ an hòa. Chữ hùng mãnh Vô Úy diễn tả thật đức của Bồ Tát, dũng mãnh tinh tấn thuyết pháp Vô Úy, đồng thời mô tả phong thái oai thần khôn sánh, đại hùng chẳng khiếp nhược. Chữ tướng hảo chuyên chỉ thân sắc. Tiếp đó kinh nói: Công đức biện tài, ngụ ý Bồ Tát có đầy đủ các công đức khác và có đủ các thứ biện tài vô ngại. Chữ đầy đủ trang nghiêm chính là câu tổng tán, nhằm kết lại những lời khen ngợi ở phần trên. Như Lai dùng phước đức trí huệ trang nghiêm thân mình. Các hàng Bồ Tát này có đầy đủ phước trí trang nghiêm vượt xa hết thảy thế gian. Đoạn kinh này cực lực tán dương công đức chân thật của Bồ Tát, thật là hy hữu. Phần chánh kinh. Thường được chư Phật cùng khen ngợi rốt ráo các Bồ Tát Ba La Mật, nhưng thường an trụ trong các tam ma địa bất sanh bất diệt, hạnh khắp đạo tràng xa lìa cảnh nhị thừa. A Nan, ta nay nói đại lược công đức chân thật của các Bồ Tát sanh trong thế giới cực lạc kia thảy đều như vậy. Nếu nói rộng ra thì trăm ngàn vạn kiếp chẳng thể hết được nổi. Phần chú giải. Đây là ý chính thứ ba. Chư Phật cùng khen ngợi để chứng minh, chư Phật đồng thanh ca ngợi tỏ rõ đại sĩ đức hạnh rất sâu. Chữ bất sanh bất diệt trong câu rốt ráo các Bồ Tát Ba La Mật, nhưng thường an trụ trong các tam ma địa bất sanh bất diệt, nên hiểu như kinh Đại Niết Bàn đã dạy: Niết là bất sanh, bàn là bất diệt, bất sanh bất diệt thì gọi là Đại Niết Bàn. Kinh Duy Ma cũng dạy: Pháp vốn chẳng sanh nên nay chẳng diệt. Tiểu Thừa dựa vào lý hữu dư Niết Bàn để quán bất sanh bất diệt nên nghiêng về thiên không. Đại Thừa từ không nhập giả nên ngay nơi cái có sự tướng mà hiển thị lẽ bất sanh bất diệt. Ngay nơi tướng chính là đạo, ngay nơi sự chính là chân. Vì vậy nên có thể suốt ngày độ sanh mà suốt ngày chẳng độ, suốt ngày tiếp xúc vạn duyên mà nhất tâm không tịch, lại có thể thực hành rốt ráo cả sáu độ bố thí nhẫn nhục vân vân mà vẫn an trụ trong các tam muội bất sanh bất diệt, chẳng đánh mất định ý. Hạnh khắp đạo tràng là đối với những chánh hạnh đạo tràng không chút khuyết thiếu. Xa lìa cảnh nhị thừa là chỉ nương theo một pháp nhất thừa rốt ráo đạt tới bờ kia. Thập trụ Tỳ Bà Sa Luận cũng bảo: Nếu đắm trong cảnh giới của địa vị Thanh Văn và địa vị Bích Chi Phật thì gọi là Bồ Tát chết, mà mất hết thảy cái lợi, dù đọa vào địa ngục cũng chẳng sợ hãi đến thế. Nếu sa vào địa vị nhị thừa thì là điều sợ hãi lớn. Vì vậy Bồ Tát xa lìa cảnh nhị thừa. Từ chữ A Nan trở đi là lời Đức Thế Tôn tổng kết công đức chân thật của hàng Bồ Tát cõi Cực Lạc, chẳng thể nói trọn hết nổi. Số 32. Thọ lạc vô cực, tức thọ mạng và niềm vui vô cực. Phẩm này nói đến tuổi thọ và sự vui sướng nơi cõi Cực Lạc đều vô cực. Trước hết, kinh nói đến chúng hội thù thắng nơi cõi ấy, khuyến dụ chúng sanh nên thân cận. Tiếp đó, kinh miêu tả những điều vi diệu trong cõi Cực Lạc để khuyến dụ vãng sanh. Phần chánh kinh. Phật bảo Di Lặc Bồ Tát và các hàng trời người rằng: trong nước Phật vô lượng thọ, công đức trí huệ của Thanh Văn Bồ Tát chẳng thể nói kể. Cõi nước ấy lại vi diệu, an lạc, thanh tịnh như thế, sao không ra sức làm lành, niệm đạo tự nhiên? Phần chú giải. Đoạn kinh này nêu lên cả thánh chúng lẫn cõi nước để khuyến dụ chúng sanh. Câu Phật bảo Di Lặc ngụ ý rằng từ phẩm này trở đi, ngài Di Lặc là đương cơ chính, A Nan chỉ đóng vai phụ. Trong phẩm 48, Phật bảo ngài Di Lặc: ta nay đúng như lý tuyên nói pháp môn vi diệu rộng lớn như thế ấy, là pháp được hết thảy chư Phật khen ngợi, phó chúc các ông thực hiện sự thủ hộ lớn lao. Như vậy, Di Lặc Bồ Tát đương lai hạ sanh, ắt sẽ tuân lời phó chúc của Phật mà diễn thuyết kinh này. Sách Hội Sớ giảng câu vi diệu, an lạc, thanh tịnh như sau: trang nghiêm siêu tuyệt nên bảo là vi diệu, chẳng có khổ não nên bảo là an lạc, tướng vô lậu, tướng vô tướng nên bảo là thanh tịnh. Ý nói, hết thảy sự tướng cõi Cực Lạc đều là diệu tướng vô lậu. Hơn nữa, thật tướng chẳng phải là vô tướng, cũng chẳng phải là bất tướng, nên mọi thứ hiện ra đều là thật tướng. Do mọi tướng hiện hữu trong cõi Cực Lạc đều là tướng vô lậu, tướng thật tướng, nên Phật bảo là thanh tịnh. Hai câu cuối của đoạn chánh kinh trên được Tịnh Ảnh Sớ giảng như sau: sao chẳng tận hết sức làm lành để cầu sanh, nên bảo là gắng sức làm lành. Niệm đạo thì tự nhiên vãng sanh, nên bảo là tự nhiên. Sách Hội Sớ giảng, hai chữ sao chẳng là lời khích lệ dẫn đến hai nghĩa, có hai điều lành. Thứ nhất là xưng danh niệm Phật, đây chính là điều lành căn bản. Hai là rộng hành các điều thiện, hồi hướng vãng sanh. Niệm đạo gồm hai nghĩa, niệm là năng niệm, đạo là điều được niệm. Đạo cũng có hai thứ, thứ nhất là Di Đà bổn nguyện, đây là tha lực đại đạo, chẳng cậy vào tự lực để tu thiện, nhất siêu trực nhập nên gọi là tự nhiên. Thứ hai là đạo được chứng bởi tam thừa vô vi tự nhiên, tánh chẳng tạo tác nên cũng gọi là tự nhiên. Tuy có hai nghĩa nhưng chủ yếu là nghĩa thứ nhất. Tịnh Ảnh Sớ dùng ý làm lành cầu được vãng sanh để giảng chữ gắng sức làm lành, coi tự nhiên vãng sanh là ý nghĩa chữ niệm tự nhiên. Nói như vậy là nói vắn tắt, ý ngài Tịnh Ảnh là dùng công đức của việc lành để hồi hướng tịnh độ, tận lực cầu vãng sanh thì gọi là gắng sức làm lành. Giảng như vậy rất hay. Tiếp đó ngài nói tự nhiên vãng sanh chính là niệm đạo tự nhiên. Giảng như vậy quá vắn tắt, cách giải thích của Hội Sớ hay hơn. Trực chỉ xưng danh niệm Phật là cội gốc của điều lành, và đó là chánh hạnh. Rộng làm các điều thiện, hồi hướng cầu được sanh cũng là làm lành, nhưng chỉ là trợ hạnh. Nêu lên cả chánh hạnh lẫn trợ hạnh, chánh phụ phân minh, chính là ưu điểm của Hội Sớ. Đến ý niệm đạo tự nhiên, sách Hội Sớ càng giảng hay hơn nữa. Sách nêu lên hai nghĩa, một là dùng tha lực để vượt thẳng khỏi tam giới cho nên là tự nhiên, hai là do vô vi vô tác nên là tự nhiên. Nghĩa thứ nhất là chánh yếu. Thuyết này cực hay, vì điểm màu nhiệm của Tịnh Tông thật đúng như sách Yếu Giải nhận định: từ sự trì đạt lý trì, nên chỉ cần ròng rạc niệm Phật thì tự nhiên đạt được những điều như vô tác, vô vi, vân vân. Cả hai thuyết vừa nêu đều là lập luận dựa trên bản ngụy dịch. Câu kinh trước, câu niệm đạo tự nhiên, chỉ thấy trong bản ngụy dịch. Trong hai bản Ngô dịch và Hán dịch, tiếp ngay sau câu niệm đạo tự nhiên là cả một đoạn văn dài thuật chi tiết về công đức của Bồ Tát cõi Cực Lạc và cõi nước tự nhiên tối thắng. Hội bản này chọn lấy ghép thành phẩm này. Do đó trong hội bản đây, ngay sau chữ niệm đạo tự nhiên, ta thấy có đến 8 chữ tự nhiên, như tự nhiên nghiêm chỉnh, tự nhiên vô vi, tự nhiên gìn giữ, tướng tự nhiên của tự nhiên, tự nhiên có căn bổn, tự nhiên quan sát hòa lẫn vào nhau, tự nhiên lôi kéo. Đủ thấy hai chữ tự nhiên rất trọng yếu. Ở đây, tự nhiên chẳng có nghĩa là tự nhiên không do nhân gì như ngoại đạo thường nói, mà tự nhiên có nghĩa là pháp vốn như vậy. Tự là tự tánh, nhiên được hiểu là thanh tịnh bản nhiên, vốn sẵn thanh tịnh như vậy. Như trong kinh Lăng Nghiêm nói, như vậy chữ tự nhiên bao hàm ý nghĩa tự tánh bản nhiên, mà tự tánh bản nhiên chính là chân như thật tướng. Như vậy niệm đạo tự nhiên chính là trì danh niệm Phật, cũng chính là niệm thật tướng, như Di Đà Yếu Giải đã giảng rằng: thật tướng vô nhị mà cũng vô bất nhị, vì thế toàn thể làm y báo chánh báo, làm pháp thân, làm báo thân, làm tự, làm tha, cho đến người nói, pháp được nói, kẻ độ, người được độ, người tin, vị Phật được tin, người phát nguyện, điều phát nguyện, người trì danh, danh hiệu được trì, người vãng sanh, cõi được vãng sanh về, người khen ngợi, vị Phật được khen ngợi, không gì là chẳng được chánh ấn thật tướng in vào. Vì vậy, sách Hội Sớ coi đạo vô vi vô tác là đạo tự nhiên, lại còn xem tha lực pháp môn nhất siêu trực nhập là tự nhiên. Giảng như vậy đều nói lên ý chỉ chánh yếu của trung đạo. So ra, tuy lời văn có khác với lời giảng của Yếu Giải, nhưng ý chỉ tương đồng. Nương theo tín nguyện trì danh, nương vào tha lực đại đạo, liền được vãng sanh Cực Lạc. Trì danh chính là niệm thật tướng, là con đường trang nghiêm để nhất siêu trực nhập. Con đường như vậy, pháp tánh của nó vốn sẵn tự nhiên. Phần chánh kinh. Từ lâu đã ưa thích tu tập, xuất nhập cúng dường, xem kinh hành đạo, trí huệ tài năng bén nhạy, tâm chẳng nửa chừng sanh hối hận, ý không lúc nào biến nhát, bề ngoài thông thả, bên trong luôn gấp rút, tâm thênh thang như hư không, khế hội trung đạo, trong ngoài tương ưng, tự nhiên nghiêm chỉnh, kiềm chế, thâu liễm, đoan nghiêm, chánh trực, thân tâm khiết tịnh, chẳng có tham ái, chí nguyện an định, chẳng tăng chẳng giảm, cầu đạo hòa chánh, chẳng lầm lạc khuynh tà, tuân theo những ước thúc giáo lệnh trong kinh, như giữ thần mực, chẳng dám sai sẩy, đều vì mộ đạo trọn, không có niệm khác, chẳng có lo nghĩ. Phần chú giải. Đoạn kinh này nói về công đức thù thắng của hội chúng cõi Cực Lạc. Chữ xuất nhập cúng dường trích từ hai bản Hán dịch và Ngô dịch. Nguyên văn ghi: đều theo nhau bay đi, lần lượt ra vào cúng dường vô cực. Ý nói các vị Bồ Tát A-la-hán từ cõi Cực Lạc bay đến mười phương, hưng khởi đủ các sự cúng dường lớn lao, đấy là tu phước. Xem kinh hành đạo là tu huệ. Thánh chúng cõi ấy đối với hai thứ phước huệ trang nghiêm này đều ưa thích, nên từ lâu đã tu tập. Tiếp đó, chữ tài mãnh nên hiểu như trong phẩm Pháp Tạng Nhân Duyên đã ghi: tài cao dũng triết, siêu dị hơn đời. Tài năng dũng mãnh là do trí huệ. Vì vậy, trí huệ tài mãnh tạm dịch là trí huệ tài năng bén nhạy, nghĩa là huệ căn bén nhạy, tài năng hơn đời. Nửa chừng hối hận là đang giữa đường tu bỗng thoái chuyển. Sở dĩ thoái chuyển là do lòng tin chẳng vững, gặp duyên liền thoái thất. Thánh chúng cõi cực lạc, trí huệ bén nhạy, đoạn nghi, sanh tính kiên cố chẳng lay động như núi kim cang, nên tâm chẳng giữ chừng hối hận, thẳng tiến một lèo. Ý không lúc nào biến nhát. Biến nhát là vì nguyện chẳng sâu. Nguyện chẳng sâu xa khẩn thiết thì không sức hành trì. Thông thả là an nhàn trầm ổn, chẳng khẩn trương gấp gáp. Bề ngoài thông thả, bên trong luôn gấp rút, là nói vẻ ngoài thông dong nhàn hạ, tự hồ vô sự, nhưng trong nội tâm luôn tinh tấn chẳng ngơi, niệm niệm tiếp nối, tâm tâm chẳng gián đoạn, chẳng để lỡ một sát na nào mà chẳng quán chiếu. Nên kinh mới nói trong luôn gấp rút. Tâm thánh chúng giống như hư không, do hư không không có bờ mé nên tự tâm cũng không có bờ mé. Hư không chẳng có một vật nên tự tâm cũng chẳng có một vật. Do hư không rỗng không nên sum la vạn tượng mười phương cõi nước đều nương vào hư không mà sanh. Hư không tạo dựng vạn vật nên tự tâm cũng tạo lập vạn vật. Do không có một vật nên chẳng rơi vào hữu biên. Do dung chứa vạn vật nên không bị rơi vào không biên. Chẳng có một vật mà lại dung chứa muôn vật nên chiếu được cả không lẫn hữu. Chứa đựng vạn vật mà không hề có một vật nào cả, nên cả không lẫn hữu đều mất. Thung dung trung đạo nên mới bảo là khế hội trung đạo. Kinh Kim Cang dạy nên không trụ vào đâu mà sanh cái tâm mình. Vô trụ chính là sanh tâm, sanh tâm chính là vô trụ, đấy nghĩa là trung đạo. Trong ngoài tương ưng, tức trung biểu tương ưng. Trung là nội tâm, biểu là những cái được biểu hiện ra ngoài. Tâm Bồ Tát khế hợp trung đạo, vừa đạt được trong tâm vừa biểu hiện ra ngoài, nên cả trong lẫn ngoài như một, tự nhiên tương ưng, chẳng cần phải an bài tạo tác, nên tự nhiên nghiêm chỉnh. Từ chữ tự nhiên nghiêm chỉnh cho đến chữ chẳng có lo nghĩ là cả một đoạn lớn. Những diệu đức của Bồ Tát được nêu trong đoạn này là toàn do khế hội trung đạo tạo thành. Nghiêm chỉnh là nghiêm túc, chỉnh tề. Chữ này diễn tả oai nghi của thánh chúng. Kiềm giữ, thâu liễm, đoan nghiêm, chánh trực, tức kiểm liễm, đoan trực, chính là nội dung của oai nghi nghiêm chỉnh. Kiểm là kiềm giữ, chẳng để phân tán. Liễm là thâu liễm, thu gom lại. Như vậy, kiểm liễm chính là như kinh đã nói, thảy đều tự đoan chánh mắt, tai, miệng, lưỡi, gìn giữ cái nghe, kiềm chế cái nhìn để tuyệt các ý ngoại duyên. Thêm nữa, đoan là đoan chánh, trực là chẳng cong quẹo, là chánh trực. Vì thế, chữ đoan trực ngoài chỉ vẻ oai nghi nơi thân trang nghiêm, trong chỉ tâm ý chánh trực, đấy là cả thân lẫn tâm đều đoan nghiêm. Thân tâm khiết tịnh, chẳng có lo nghĩ, là vì khế hội trung đạo nên sắc chẳng khác không, không nào khác sắc, chiếu phá khách trần, tự nhiên ly ái, chẳng có tham nhiễm, thân tâm tự nhiên khiết tịnh. Chí nguyện an định chưa từng khuyết giảm. Chữ an gồm có các nghĩa tịch tỉnh, định, chỉ, yên ổn, vui vẻ, tốt lành, không mong cầu. Định là quyết định, kiên định, chẳng hề lay động, biến đổi. Các thệ nguyện đã phát của thánh chúng cõi kia tự nhiên kiên định, chẳng hề chợt tăng, chợt giảm, chợt bỏ qua hay chợt bị khuyết thiếu, đúng như kinh nói. Ví dụ thân ở trong các khổ, nguyện tâm như vậy mãi mãi chẳng thoái thất. Đấy chính là khuôn phép cho chí nguyện an định chẳng hề tăng giảm. Cầu đạo hòa chánh, chẳng lầm lạc khuynh tà. Chữ hòa bao gồm các nghĩa điều hòa, hài hòa, ôn hòa, bình ổn, hòa kính, hòa hợp, vui vẻ, tương ưng. chánh là như một, luôn giữ như một. Chánh gồm đủ các nghĩa: đúng đắn, không thiên lệch, thường, ngưng dứt, hạnh không lệch lạc tà vậy, thẳng thắn, chẳng khuất khúc. Thánh chúng cõi cực lạc hòa bình, trung chánh, vì cầu vô thượng đạo nên chẳng bị những điều nghiêng lệch tà vậy làm lầm lẫn. Khuynh là nghiêng lệch lật úp, tà là tà ác, tà ngoại. Thánh chúng cõi ấy chẳng bị những thứ khuynh tà làm lầm lạc, là vì họ tuân theo những ước thúc giáo lệnh trong kinh, như giữ thần mực, chẳng dám sai sẩy. Lệnh là mạng lệnh, pháp luật, giáo lệnh. Thần mực là như khi thợ mộc thao tác, dùng sợi dây làm mực căng ra, búng dây đánh dấu, rồi cứ theo dấu ấy mà làm, chẳng dám sai chạy chút nào, nên khỏi bị hư hao, chẳng bị công vậy lệch lạc. Trong phẩm Siêng Tu Giữ Vững của kinh này, những câu như tùy thuận lời dạy của ta là hiếu với Phật, chẳng được làm sằng tăng giảm kinh pháp, cũng mang cùng ý nghĩa như vậy. Đấy chính là rời ngoài một chữ trong kinh thì giống như lời ma nói. Những hành nhân trong đời phải nên lấy thánh ngôn làm chỗ y chỉ vậy. Đều vì mộ đạo, tâm thênh thang, trọn không có niệm khác, chẳng có lo nghĩ. Câu thứ nhất, ý nói những điều mong cầu trong tâm đều là lẽ đạo tột cùng. Câu thứ hai, ý nói tâm mênh mông, chẳng còn vọng niệm. Ý câu ba là tính tâm kiên định, trí huệ rõ suốt, không nghi nơi pháp, nên chẳng còn có ý tưởng lo nghĩ. Nếu hiểu theo quan điểm của Tịnh Tông thì tâm thênh thang trọn không còn niệm khác chính là buông bỏ vạn duyên, đều vì mộ đạo, là chỉ đề cao nhất niệm, không còn lo nghĩ, chính là ngay trong một niệm là Phật. Một tiếng niệm Phật hiệu, muôn mối lo nghĩ đều tiêu tan, linh quang độc diệu thoát khỏi căn trần. Chỉ còn lại mỗi cái tâm đã hết sạch phiền não, nên còn có gì là vui, gì là buồn nữa. Vì thế kinh mới bảo chẳng có lo nghĩ. Phần chánh kinh. Tự nhiên vô vi, hư không chẳng lập, đạm bạc an tịnh vô dục, tạo thành thiện nguyện. Tận tâm gắn gỏi, xót thương từ mẫn, đều hợp lễ nghĩa, xử lý viên dung, quá độ giải thoát. Phần chú giải. Hai chữ tự nhiên xuyên suốt toàn đoạn kinh này, ấy là do khế hội trung đạo nên tự nhiên như thế. Tự nhiên vô vi là chẳng do tạo tác, tự nhiên an trụ trong pháp vô vi. Đấy là vô vi chân thật. Nếu là do tạo tác thì đã trở thành hữu vi rồi. Chữ hư không ngụ ý tâm như hư không, rộng mở vô hạn, ly cấu vô nhiễm, chẳng nhận chứa mảy trần. Chẳng lập nghĩa là chẳng lập một pháp nào cả. Đạm là đạm bạc, an là an tịnh. Chữ đạm an còn dùng để mô tả trạng thái nước tuôn chảy êm đềm đầy tràn. Sóng nước liên tục, tựa như luôn tiếp nối nhau, nên được dùng để ví cái tâm lìa khỏi đoạn lẫn thường. Dòng nước êm đềm, tràn đầy, ví như cái tâm bình đẳng, viên mãn. Sách Đại Thừa Nghĩa Chương giảng chữ dục trong vô dục như sau. Nhiễm ái trần cảnh gọi là dục. Sách còn bảo muốn nhận lấy duyên thì gọi là dục. Câu Xá Luận lại bảo dục là mong cầu làm ra sự nghiệp. Theo đó, những điều như bỏ các chấp trước ái kiến và cũng chẳng có ý tưởng mong cầu hay chẳng mong cầu được nói trong kinh này đều là vô dục cả. Ba câu vừa giảng trên đều thể hiện ý về mặt lý chân thật thực tế, chẳng nhận lấy mảy trần, nhưng đối với muôn hạnh môn lại chẳng bỏ một pháp nào, nên kinh mới dạy tiếp tạo thành thiện nguyện, tận tâm gắn gỏi, hiển thị rõ ràng diệu nghĩa xử lý vô ngại, viên dung tự tại. Trong phẩm Đức Tuân Phổ Hiền đã nói các đại Bồ Tát trong hội nhập không, vô tướng, vô nguyện pháp môn. Nhưng các vị đều cùng tuân tu đức hạnh của Phổ Hiền Đại Sĩ, đầy đủ vô lượng hạnh nguyện. Điều ấy thật tương đồng với sự kiện các Bồ Tát lại do vô vi, vô nguyện, vô lập, vô dục mà tạo thành thiện nguyện, tận tâm gắn gỏi. Được nói ở đây, ta thấy rõ thánh chúng cõi cực lạc đều tôn thờ Di Đà, tu tập chuyên gắn trụ chân thật huệ để cầu thành tựu. Tiếp đó, chữ xót thương chỉ tâm đại bi. Từ mẫn là tâm đại từ, do đại từ bi nên dẫu biết rõ thật không có chúng sanh để độ, nhưng hạnh nguyện độ sanh vẫn chẳng cùng tận. Bởi thế, tâm thường trụ chắc nơi đạo độ thế, muốn cứu vớt quần manh ban cho cái lợi chân thật. Cái đại nguyện được kết thành ấy tự nhiên khế lý khế cơ chiếu chơn đạt tục. Do khế lý chiếu chơn nên đại nguyện ấy lấy thật tướng làm thể, liễu nghĩa rốt ráo, lực dụng vô lượng. Do khế cơ và thấu hiểu thế gian nên khéo phù hợp cơ nghi, đều hợp lễ nghĩa. Lễ nghĩa chính là nhân, lễ, nghĩa, trí, tính, tức là đạo đức thế gian. Hai chữ này chẳng những để chỉ đạo đức của xã hội đương thời hay thời cổ Ấn Độ, mà còn chỉ chung tất cả các chuẩn mực, quy luật, đạo đức của xã hội trong các thời đại mai sau. Đại nguyện đã phát phải phù hợp với đạo đức xã hội thì mới được xã hội đương thời chấp nhận. Có như vậy mới có thể hoằng dương giáo nghĩa lợi khắp các chúng sanh được. Sự lý viên dung, nguyên văn là bao la biểu lý. Bao là chứa đựng, ngài Gia Tường giảng, la là thâu tóm. Như vậy, bao la nghĩa là bao dung hàm chứa, biểu tức bên ngoài chỉ sự tướng, lý tức bên trong chỉ lý thể. Do đó, bao la biểu lý chính là sự lẫn lý cùng viên mãn, chân lẫn tục cùng chiếu, trọn thâu các điểm nhiệm màu, nhiếp khắp muôn loại. Thượng trí hạ ngu đều được độ thoát, thế gian suốt thế gian đều dung thông vô ngại. Quá độ, bản Ngô Dịch ghi tựa đề kinh này là Quá độ nhân đạo kinh. Quá độ nghĩa là tự mình thoát khỏi sanh tử, lại còn khiến cho người khác cũng thoát sanh tử. Giải thoát là cởi bỏ những trói buộc của hoặc nghiệp, thoát khỏi cái khổ tam nghiệp. Sách Duy Thức Thuật Ký nói, giải là rời khỏi triền phược, thoát là tự tại. Sách còn bảo, nói giải thoát đó thì thể của nó là viên tịch. Các hữu tình do bị phiền não chướng ngại, trói trăng nên luôn ở trong sanh tử. Chứng được viên tịch rồi thì xa lìa được những trói trăng đó nên gọi là giải thoát. Ý nói, đại nguyện của thánh chúng là không những chỉ nhằm khiến tự thân thoát khỏi sanh tử, mà còn làm cho hết thảy hữu tình cùng thoát khỏi sanh tử, vĩnh viễn được giải thoát, nên mới bảo là quá độ giải thoát. Phần chánh kinh. Tự nhiên chẳng thay đổi, chân thật tuyệt đối, khiết bạch, chí nguyện vô thượng, tịnh định an lạc, một mai khai ngộ, hiểu rõ minh bạch, thấu triệt tướng tự nhiên của tự nhiên. Tự nhiên tự có căn bổn, tự nhiên quan sát nhập lẫn nhau, chuyển biến tối thắng. Uất đan thành thất bảo, tự nhiên từ hư không hiện ra vạn vật, quang minh tinh diệu sáng sạch cùng xuất hiện, tốt lành thật khôn sánh, soi tỏ nơi không trên dưới, thông suốt không bờ mé. Phần chú giải. Tự nhiên bảo thủ, tạm dịch là tự nhiên chẳng thay đổi, chính là như nhà thiền thường nói là bảo nhậm. Nhậm là nhậm vận, tức tùy ý, cần đi thì đi, muốn ngồi cứ ngồi. Bảo là niệm niệm chẳng sai khác, tự nhiên nghĩa là tùy ý. Vì thế tùy ý giữ gìn chẳng thay đổi là bảo nhậm vậy. Chơn là nhất chơn pháp giới, là thể tánh chơn như, là chơn tâm diệu minh. Ý nghĩa giống như chữ chơn trong chơn thực tế được nói trong kinh này. Ở đây kinh ghi là chơn chơn, tạm dịch là chân thật tuyệt đối, hàm ý rằng đây chẳng phải là chân do so với vọng mà nói, mà là lẽ chân thật đã dứt bặt mọi đối đãi, là lẽ chân thật trong chân đế. Khiết là vô cấu, bạch là vô nhiễm, tức là như Lục Tổ bảo, nào ngờ tự tánh vốn thanh tịnh, cũng tức là như Tổ Bách Trượng dạy, tâm tánh vô nhiễm vốn tự viên thành. Cái được ta tùy ý gìn giữ chính là cái chân tâm vô nhiễm vốn sẵn thanh tịnh, dứt tuyệt mọi đối đãi này. Vô thượng là như Vãng Sanh Luận Chú giảng rằng, vô thượng là đạo này cùng tột lý, cùng tận tánh, không còn có gì hơn nổi. Lấy đó làm chí nguyện nên bảo là chí nguyện vô thượng. Tịnh định là tâm thanh tịnh, vắng lặng, bất động. An lạc là an nhiên tự tại, tùy ý thường vui sướng. Một mai tức nhất đáng là chỉ trong một sát na nào đó. Ấy là vì vô thượng chính là chỗ đi chẳng đến được, nên không thể tính được hành trình, chẳng thể nói nổi hạn kỳ. Chỉ trong vô tâm tam muội, như lời dạy của Cao Phong Thiền Sư, đột nhiên sờ phải, va nhầm, mò đúng cái chốt hướng thượng, trong sát na tương ứng, thấu suốt nguồn tâm, khế nhập lý nhất tâm, nên mới bảo là một mai khai ngộ, hiểu rõ, minh bạch, thấu triệt. Nguyên văn là nhất đáng khai đạt minh triệt. Khai là tâm khai ngộ, đạt là hiểu rõ, minh là minh bạch, như tính tâm minh nói, minh bạch thấu suốt. Triệt là thấu triệt, cũng có nghĩa là triệt ngộ. Ngộ được gì? Chỉ là ngộ được tướng tự nhiên của tự nhiên, như kẻ cuồng trong kinh Lăng Nghiêm mê mờ, tưởng đầu mình bị mất, chạy cuồng đi tìm là chẳng tự nhiên. Một khi hết cuồng thì hết cuồng chính là Bồ Đề. Đầu mình vẫn y đó, chẳng phải là tự nhiên hay sao? Lại như lúc Cổ Đức chứng ngộ đã bảo, sư cô vốn là đàn bà. Lại cũng như câu nói, sớm biết đèn là lửa, cơm đã chín mấy dạo. Tỳ kheo ni là đàn bà, đèn tức là lửa, đều là những tướng tự nhiên của tự nhiên. Lại như lúc chưa ngộ, bảo núi là núi, sông là sông. Người ngộ bảo núi chẳng phải là núi, sông chẳng phải là sông. Bậc triệt ngộ bảo núi vẫn là núi, sông vẫn là sông. Cao Phong Thiền Sư bảo đi về vẫn là người khi xưa, chỗ đi về năm xưa vẫn chẳng thay đổi, chỉ vẫn là như cũ, nên chẳng phải là tự nhiên hay sao? Thêm nữa, tướng tự nhiên chính là thật tướng vốn sẵn của tự tánh. Vì vậy núi, sông, nam, nữ, thời nay, thời xưa, vân vân, không thứ nào chẳng được chánh ấn thật tướng in vào. Ngay nơi tướng chính là đạo, ngay nơi sự chính là chân. Thứ nào cũng đều vốn sẵn thanh tịnh, thứ nào cũng là tướng tự nhiên của tự nhiên. Căn bổn chính là bổn thể, là tự thể căn bổn của hết thảy các pháp. Kinh Đại Nhật nói, một thân, hai thân, cho đến vô lượng thân, đều thuộc trong bổn thể. Câu kinh này đã giảng rõ ý nghĩa chữ căn bổn. Bổn còn là bổn tâm, tức là nguồn cội tự tâm. Bổn còn có nghĩa là bổn tánh, tức là tánh đức cố hữu. Chữ có trong câu tự có căn bổn rất thiết yếu. Có là như kẻ cuồng sẵn có cái đầu, quyết định là có, chẳng từ bên ngoài mà có. Trong Tâm Vương Minh, Phó Đại Sĩ đã viết, nước có vị mặn, sắc vẫn trong veo, quyết định là có, nhưng chẳng thấy hình. Tâm Vương cũng vậy, ngụ trong thân thể, ứng dụng ra ngoài, tùy theo tình huống thích ứng, hoàn thành các việc. Bốn chữ quyết định là có đã mở toang mật tạng của chư Phật, nghĩa là tâm vương của con người quyết định là có, giống như vị mặn trong nước. Vị mặn ấy chắc chắn là có, nhưng chẳng thấy được hình dáng của vị mặn đó. Ngài Tào Sơn, tức sư tổ tông Tào Động cũng nói, chỉ cần biết có là được, chẳng luận là còn đang ở trong phiền não vô minh. Như vậy, muôn phần chẳng thể coi thường cái chữ có này được. Câu tự nhiên tự có căn bổn có hai nghĩa. Một, thể tánh của vạn tượng sum la là không hai, ngàn con sóng đều là nước, muôn thứ vật dụng đều là vàng. Trong tự nhiên tự có bổn thể, cái bổn thể ấy chính là căn bổn. Hai, chẳng do tạo tác, nhất niệm đốn ngộ nên bảo là tự nhiên. Hiểu rõ vạn pháp đều nằm gọn trong tự tâm, thấy ngay được chân như tự tánh. Tự tánh của tự tâm chính là căn bổn, nên bảo là tự nhiên có căn bổn. Kinh Tịnh Danh nói, ngay lập tức rỗng rang, lại đạt được bổn tâm. Rỗng rang chính là một mai khai ngộ, hiểu rõ, minh bạch, thấu triệt. Cái bổn tâm lại tìm được ấy chính là tướng tự nhiên trong tự nhiên. Tự nhiên tự có căn bổn. Kinh Bồ Tát Giới còn bảo, tự tánh của ta vốn thanh tịnh, nếu hiểu biết tự tâm, thấy được tánh thì đều thành Phật đạo. Đủ chứng tỏ câu nói của Tổ Tào Sơn, chỉ cần biết có là được, chính là tâm ấn mà chư Phật đã truyền cho nhau. Trạm Ngu lão nhân nói, so với Lục Tổ, Tào Sơn chỉ nắm được cái chui này. Tự nhiên quan sát hồi tham, chuyển biến tối thắng, tạm dịch là tự nhiên quan sát xoay chuyển nhập lẫn vào nhau, chuyển biến tối thắng. Tham là nhập vào, các ánh sáng chập vào nhau. Hồi là xoay chuyển, chuyển vần trọn khắp không ngừng, biến hóa không trở ngại vậy. Thể của thật tướng là chẳng tịch, chẳng chiếu, nhưng lại thường tịch thường chiếu. Tịch nhưng thường chiếu, chiếu nhưng thường tịch. Nên từ pháp thân lưu xuất báo thân hóa thân, từ lý thể sanh ra vô lượng tướng dụng vi diệu. Do đó, từ căn bổn của tự nhiên ấy, tự nhiên sanh ra vô lượng quang minh, sắc tướng nhập lẫn vào nhau, xoay vần biến hóa, vượt xa mười phương, nên kinh bảo là tối thắng. Trong kinh thường hay dùng bảo châu để ví cái tâm. Quán Kinh nói, mỗi một bảo châu có 84,000 ánh sáng, mỗi một ánh sáng có 84,000 kim sắc khác nhau, mỗi một kim sắc chiếu khắp cõi báu, biến thành các tướng khác nhau, hoặc biến thành đài kim cang, hoặc biến thành lưới chơn châu, hoặc biến thành mây nhiều màu, khắp mười phương tùy ý biến hiện thực hành Phật sự. Kinh còn nói, vô lượng thọ Phật có 84,000 tướng, trong mỗi tướng có 84,000 tùy hình hảo, trong mỗi tùy hình hảo lại có 84,000 quang minh, mỗi một quang minh chiếu khắp chúng sanh niệm Phật trong mười phương thế giới, nhiếp thủ chẳng bỏ. Quang minh tướng hảo ấy và các hóa Phật hiện ra trong các quang minh ấy chẳng thể nói trọn. Những đoạn kinh trên đã tả thật rõ quang minh sắc tướng vi diệu khó nghĩ lường, tùy ý biến hiện. Trong quang minh có màu sắc, trong màu sắc lại hiện tướng. Các tướng đẹp màu nhiệm như lưới châu vân vân đều chỉ là từ một sắc biến hiện. Lại như Phật có đủ các tướng hảo, trong mỗi tướng hảo lại phóng quang, trong quang minh lại có Phật hiện. Đấy đều là những điều đã thể hiện cùng tột ý xoay chuyển nhập lẫn vào nhau trong đoạn kinh này. Còn thực hành Phật sự và nhiếp thủ chúng sanh niệm Phật trong mười phương thế giới chẳng bỏ, ấy chính là những sự tối thắng. Tham chiếu những kinh văn vừa được trích dẫn trên đây, ta thấy các thứ y báo, chánh báo, trang nghiêm của cõi cực lạc đều là từ căn bổn của tự nhiên biến hiện ra. Đó chính là như Vãng Sanh Luận nói, ba thứ trang nghiêm đều nhập trong một pháp cú. Một pháp cú là thanh tịnh cú, tức là chân thật trí huệ vô vi pháp thân. Vì vậy, căn bổn của tự nhiên chính là một thanh tịnh cú, như Vãng Sanh Luận đã bảo. Uất đan thành thất bảo. Uất đan nói đủ là Uất đan la cứu lưu, hoặc còn phiên là Uất đan việt, câu lô, vân vân. Ở đây chỉ gọi tắt là Uất đan, đó chính là tên của một trong bốn đại châu ở phương Bắc, dịch nghĩa là cao thượng tác, thắng thượng sanh, cao thắng. sách Huyền Ứng âm nghĩa nói: Tàu dịch là cao thượng tác, nghĩa là cao trỗi hơn các phương khác, cũng có nghĩa là thù thắng hơn cả. Sách viết thêm: Câu Lô Châu, tàu dịch là thượng thắng, hoặc dịch là thắng sanh. Kinh Khởi Thế Nhân Bổn bảo châu này ở dưới trời tứ thiên, tức là trong thế gian này. So với ba châu kia, châu này tối thượng, tối thắng, tối diệu. Bản Ngô Dịch ghi ý Uất Đan thành thất bảo như sau: Tự nhiên như Uất Đan, tự nhiên thành thất bảo. Theo như Hoa Nghiêm Sớ Sao quyển 13 thì Uất Đan Việt Tàu dịch là thắng sanh, vì ở đó quyết định thọ đến 1000 tuổi, cơm áo tự nhiên vậy. Nhân dân sống nơi châu ấy không cần phải cày bừa dệt vải làm lụng, mà cơm áo tự nhiên dư dật. Câu tự nhiên như Uất Đan trong bản Ngô có ý nói đến sự tự nhiên này. Bản Hội Tập trích theo bản Hán dịch nên ghi là Uất Đan thành thất bảo, chính là gộp cả hai ý của câu văn trong bản Ngô dịch, hàm ý rằng cõi cực lạc giống như châu Uất Đan tự nhiên sanh ra đầy đủ, tràn ngập các thứ cơm áo vật dụng, lại còn tự nhiên sanh ra bảy báo thắng thượng, hoành lãm thành vạn vật. Dịch ý là tự nhiên từ hư không hiện ra vạn vật. Chữ hoành chỉ không gian, lãm là nắm giữ, rút lấy, dẫn dắt. Vạn vật là hết thảy các vật. Do vậy, hoành lãm thành vạn vật có nghĩa là tự nhiên từ mười phương hư không hiện ra vạn vật. Hết thảy vạn sự vạn vật đều sanh từ căn bổn tự nhiên, mà căn bổn tự nhiên chính là như kinh Thủ Lăng Nghiêm dạy, vốn là cái thể màu nhiệm sáng sạch của Bồ Đề. Tức là vạn vật đều từ trong đại quang minh tạng xuất hiện. Trong cõi cực lạc cũng giống như thế, tất cả đều do đại nguyện của Đức Di Đà tạo thành. Tất cả đều là cái sẵn có trong cái tâm thanh tịnh của chúng sanh. Vì thế kinh chép: Vạn vật trong nước nghiêm tịnh sáng đẹp, hình sắc đẹp đẽ lạ lùng, cùng vi cực diệu không thể tính kể nổi. Quang tinh minh câu xuất, tạm dịch là quang minh tinh diệu sáng sạch cùng xuất hiện. Quang là quang minh, tinh là tinh diệu, minh là minh tịnh sáng sạch, xuất là xuất hiện. Tự tâm vốn đủ cả vạn đức đã sạch bụi vô minh, thì nó trở thành thanh tịnh trang nghiêm, quang minh vi diệu, đẹp đẽ khiết tịnh, hết thảy diệu tướng cùng hiện ra cả. Nên kinh bảo quang minh tinh diệu sáng sạch cùng xuất hiện, tốt đẹp thật khôn sánh. Phần trên kinh đã nói quang sắc chói ngời, trang nghiêm đẹp đẽ đến cùng cực, và thanh tịnh trang nghiêm vượt trội hết thảy thế giới trong mười phương. Do vậy, mười phương thế giới thật chẳng thể sánh nổi những điều đẹp đẽ tốt lành nơi cõi cực lạc. Sách Hội Sớ giảng câu soi tỏ nơi không trên dưới, thông suốt không bờ mé. Nguyên văn: Trước ư vô thượng hạ, đổng đạt vô biên tế, như sau. Cái lý được chứng nhập ấy là pháp bình đẳng, chẳng có cao thấp, nên gọi là không trên dưới. Theo bề dọc thì sâu xa, theo bề ngang thì rộng rãi, chẳng có ranh giới, nên gọi là không bờ mé. Ấy tức là những điều được quán chiếu bởi Phật trí. Trước tạm dịch là soi tỏ, nghĩa là sáng tỏ. Đổng đạt nghĩa là chứng nhập. Theo đó, câu đầu tức câu soi tỏ nơi không trên dưới là nói đến lý thể được Bồ Tát chứng nhập. Lý thể ấy là như như. Câu thứ hai tức câu thông suốt không bờ mé nói đến Phật trí luôn soi chiếu. Phật trí ấy chính là như như trí. Nghĩa là lý thể được nói ở đây chính là căn bổn tự nhiên. Phật trí thông suốt vì từ căn bổn ấy phát sanh cái tướng trí huệ tự nhiên. Bản thể và công dụng giống hệt nhau, lý và trí chẳng hai, năng lẫn sở cùng mất, dứt bạc đối đãi một cách viên dung. Ngôn ngữ lẫn tư duy đều chẳng thể diễn tả nổi. Không trên dưới là bản thể của cái lý được chứng nhập ấy vốn sẵn bình đẳng. Những câu kinh như pháp này bình đẳng, chẳng có cao thấp, và tâm Phật và chúng sanh, cả ba thứ không sai biệt, đều nói lên ý nghĩa bình đẳng. Do bình đẳng nên không có cao thấp. Trước tạm dịch là soi tỏ, là hiển trước tức làm sáng tỏ, chiếu trước tức chiếu soi, đều có nghĩa là hiển lộ. Cho nên sách Hội Sớ mới giảng chữ trước là sáng tỏ. Sách Hội Sớ thật khéo dùng chữ minh tức sáng tỏ để giải thích chữ trước, vì chữ minh ấy chính là minh tâm kiến tánh vậy. Điều được ta thấu tỏ chính là cái lý thể bình đẳng không trên dưới, tức là cái tâm này của ta. Về chữ đổng đạt, tạm dịch là thông suốt, thì đổng là rõ ràng minh bạch, đạt là hiểu thấu cái tâm, rõ thấu đến tận nguồn cội, hiểu rõ cùng tận nguồn tâm nên bảo là đổng đạt. Do vậy Hội Sớ dùng chữ chứng nhập để giải thích chữ đổng đạt. Không bờ mé là như không gian, xét theo chiều dọc thì tột cùng cả trên lẫn dưới, theo chiều ngang thời cả tám phương đều chẳng hề có bờ mé, chẳng thể cùng tận. Khả năng soi chiếu của Phật trí cũng giống như thế. Nên sách Hội Sớ mới giảng ấy tức là những điều được quán chiếu bởi Phật trí. Ngài Gia Tường giảng rằng chứng quả chẳng có hình sắc tốt xấu sai khác. Đổng đạt là trí, vô biên tế là cảnh chơn đế. Ý nói quả giác được chứng ấy không có những hình tướng sai khác, đó là không trên dưới. Trí khế hợp với cảnh chơn đế nên không bờ mé. Như vậy Ngài Gia Tường đồng quan điểm với sách Hội Sớ. Còn Ngài Tịnh Ảnh là giải thích theo cách khác. Ngài viết chỉ nghĩ nhớ đến đạo hạnh đức tỏ rõ, chẳng phân biệt là thượng căn hay hạ căn, đều cùng được vãng sanh, nên bảo là trước ư vô thượng hạ. Như đã được vãng sanh rồi thì thấu suốt cùng tột các thần thông không giới hạn, nên bảo là đổng đạt vô biên tế. Ý Ngài nói ba bậc thượng trung hạ đều được vãng sanh, nên bảo là không trên dưới. Do nhân dân cõi cực lạc đều có thần thông vô hạn, nên bảo là không bờ mé. Ta nên vận dụng cả ba thuyết này. Phần chánh kinh. Ai nấy đều nên siêng tinh tấn, nỗ lực tự cầu lấy, thì ắt được siêu tuyệt, vãng sanh cõi Phật A-di-đà, thanh tịnh vô lượng. Chặt ngang năm đường, ác đạo tự đóng lấp, đạo thù thắng vô cực dễ đi mà chẳng có người theo. Cõi ấy chẳng trái nghịch, tự nhiên lôi kéo theo, lắng lòng dường hư không, siêng hành cầu đạo đức, ngõ hầu được trường sanh cùng cực, thọ lạc chẳng có cùng cực. Sao lại mê đắm sự đời, nhao nhác lo chuyện vô thường. Phần chú giải. Những đoạn kinh trước đoạn kinh này đều nói về công đức trí huệ của thánh chúng cõi cực lạc. Còn trong đoạn này là lời Đức Thế Tôn nhắc nhở đại chúng trong pháp hội phải siêng năng tu tập cầu sanh cực lạc. Trước đó Ngài đã khai thị chân tâm thường trụ ai ai cũng có, ai cũng có thể thành Phật. Tâm vốn tự thanh tịnh sanh ra muôn pháp, ngộ thì khế hợp ngay với bổn Phật, mê thì chìm mất trong sanh tử. Ngay khi ấy Đức Thế Tôn còn xót thương, buông lời khuyên dụ từ bi. Đại chúng đã biết tâm này là Phật thì phải tinh tấn để tâm này làm Phật. Vì thế Phật mới nói ai nấy đều nên siêng tinh tấn. Chữ ai nấy không những để chỉ những người trong pháp hội lúc ấy, mà còn kim chỉ hết thảy những ai trong đời sau nghe được pháp này. Ai nấy đều phải tuân theo lời dạy từ bi của Đức Phật, tin nhận, phụng hành, niệm Phật vãng sanh, nhằm thể hiện phương tiện rốt ráo tâm này làm Phật. Ai nấy đều nên siêng tinh tấn, nỗ lực tự cầu lấy, là lời Đức Phật khuyên đại chúng ai nấy đều phải nên tinh tấn siêng tu, nỗ lực tự thực hành cầu sanh tịnh độ, chứng triệt để nguồn tâm viên mãn Phật trí. Luận câu xá giảng chữ siên như sau: siên là khiến cho tâm dũng mãnh trở thành tánh. Siên cũng có nghĩa là tinh tấn. Cầu là cầu đạo, mà cũng chính là cầu sanh tịnh độ. Phẩm chí tâm tinh tấn trong kinh này có câu: người chí tâm cầu đạo tinh tấn chẳng ngơi, ắt sẽ đắc quả. Vì thế tiếp theo ngay câu: ai nấy nên siêng tinh tấn. Kinh nói tiếp: ắt được siêu tuyệt. Chữ tự trong câu nỗ lực tự cầu lấy rất quan trọng. Những chữ tự trong các câu như ông nên tự biết, ông nên tự nhiếp được ghi trong kinh này cũng đóng vai trò quan trọng như vậy. Sách Hội Sớ nói: vui cầu nơi chính mình, mà cái chính mình đó chính là tự tâm. Vì thế nói là tự cầu. Ý nói Tịnh Tông tuy là tha lực pháp môn, nhưng tự tâm hành nhân nếu chẳng tinh tấn đoạn trừ nghi hoặc, sanh lòng chánh tín sâu xa, khẩn thiết nguyện cầu được vãng sanh, thì trọn chẳng được vãng sanh. Bởi thế Phật căn dặn nỗ lực tự cầu lấy. Tâm này là Phật, là tánh đức. Tâm này làm Phật là tu đức. Có công tu đức thì tánh đức mới được hiển hiện. Vì thế nỗ lực tự cầu thì ắt được siêu tuyệt. Siêu là siêu thoát, tuyệt là diệt sạch trừ dứt. Do đó siêu tuyệt là vượt thoát luân hồi, đoạn trừ sanh tử. Sách Hội Sớ viết: ngay trong một lúc nhanh chóng vượt khỏi tam giới, đoạn tuyệt các nghiệp buộc ràng trong bao kiếp, nên bảo là siêu tuyệt, mà cũng là do đã đoạn tuyệt nghiệp chướng nên được siêu thoát vậy. Thánh phàm trí ngu chính phẩm muôn loài, ai nấy đều được siêu tuyệt, toàn là nhờ vào Di Đà nhất thừa nguyện hải sáu chữ hồng danh, từ quả khởi tu, chỉ trong một đời được thành tựu, nên đều được sanh về cõi Phật A Di Đà thanh tịnh vô lượng. Hễ được vãng sanh thì do nương vào sức gia hộ của Di Đà bổn nguyện sẽ chẳng bị đọa vào ba ác đạo nữa, nên kinh mới nói ác đạo tự đóng lấp. Ai nấy đều đạt bất thoái cho mãi đến khi thành Phật, nên kinh mới bảo chặt ngang năm đường. Năm đường tức ngũ thú là ba ác đạo và cả hai nẻo nhân thiên. Do Atula được tính gộp vào thiên thú nên năm đường cũng chính là sáu nẻo. Nhân thú, thiên thú vốn được gọi là thiện thú, tức đường lành, nhưng vẫn bị coi là ác thú, là do so sánh với cực lạc mà nói. Tịnh Ảnh Sớ viết rằng ba ác đạo gọi là ác thú, hai đường nhân thiên gọi là thiện thú. Băng 20. Nay đem sánh với cõi thanh tịnh của Phật Di Đà thì cả năm đường trong cõi Sa Bà đều được gọi là ác thú. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đều là chỗ kẻ thuần ác hướng đến nên gọi là ác thú. Cõi trời, cõi người của Sa Bà là chỗ kẻ tạp ác hướng đến nên cũng gọi là ác thú. Nếu theo như phương này thì phải tu tập đoạn trừ trước hết đoạn kiến hoặc, lìa khỏi cái nhân tạo ra tam đồ, diệt cái quả tam đồ. Sau đấy đoạn tu hoặc, lìa khỏi cái nhân sanh trong nhân thiên, tuyệt quả nhân thiên. Do có đoạn trừ dần dần nên chẳng gọi là chặt ngang. Còn nếu được vãng sanh về tịnh độ của Phật Di Đà thì bỏ ngay một lúc cả năm đường trong Sa Bà nên gọi là chặt ngang. Sách Hội Sớ cũng bảo ắt được siêu tuyệt chẳng phải đoạn trừ theo thứ tự nên bảo là chặt ngang. Do đó chặt ngang có nghĩa là hoành xuất, hoành siêu, vượt khỏi tam giới theo chiều ngang. Các pháp môn khác phải theo thứ tự đoạn trừ dần từng lớp phiền não để thoát khỏi sanh tử nên gọi là vượt khỏi tam giới theo chiều dọc, tức thụ siêu, thụ xuất. Sách Gia Tường Sớ lại bảo tu nhân Bồ Đề dứt ngang sự chuyển vần trong năm đường nên ác đạo tự đóng lấp. Chữ tự ở đây là tự nhiên. Sách Hội Sớ giảng chữ vô cực trong câu đạo vô cực thù thắng như sau: Phàm phu sanh về đó liền chống tiếng lên quả địa, nên bảo là vô cực. Bản ngụy dịch ghi là vô cùng cực. Tịnh Ảnh Sớ giảng: cầu thăng lên đạo vô cực, diễn tả cái sở đắc. Đắc đạo sâu rộng nên bảo là vô cực. Như vậy, sách Hội Sớ cho rằng phương tiện khiến cho phàm phu nhanh chóng chứng được quả vị là phương tiện tột cùng, chẳng thể thấu hiểu đến cùng cực được, nên phương tiện đó được xưng tụng là vô cực. Còn Tịnh Ảnh Sớ lại coi tánh đức sâu rộng khó nghĩ lường của quả vị là vô cực. Còn theo Gia Tường Sớ thì người sanh về nhiều nên bảo là vô cực, tức là ngài Gia Tường hiểu do đạo ấy khiến vô lượng người được vãng sanh, nên đạo ấy được gọi là vô cực. Thế thì người vãng sanh nhiều vô cực, đắc quả nhanh chóng là phương tiện vô cực. Tánh đức thù thắng của quả đức rộng sâu vô cực khiến ta thấy được rằng ân đức của Phật Di Đà là rốt ráo vô cực, nên kinh mới chép là đạo vô cực thù thắng. Câu dễ đi mà chẳng có người theo được Tịnh Ảnh Sớ giảng như sau: tu nhân liền được sanh về nên gọi là dễ đi, không có kẻ tu nhân, ít người vãng sanh nên bảo là chẳng có người theo. Ngài Gia Tường bảo chỉ tu 10 niệm thành tựu liền được vãng sanh, mà ít người thực hành nên mới bảo là dễ đi mà chẳng có người theo. Ở trên ngài Gia Tường vừa bảo nhiều người được vãng sanh, ở đây lại nói ít kẻ vãng sanh, tựa hồ mâu thuẫn, nhưng thật sự hai lời nói trên chẳng hề trái nghịch nhau. Vì nếu xét theo số người được vãng sanh trong 10 phương mà nói thì đúng là rất nhiều. Còn nếu chỉ luận theo ế độ đây thì người tín nguyện vãng sanh rất là hiếm hoi. Vì thế Phật bảo là chẳng có người theo. Cõi ấy chẳng trái nghịch, tự nhiên lôi kéo theo. Câu đầu ý nói cõi ấy chẳng nghịch, chẳng trái đối với những người được vãng sanh. Còn câu kế đó được Cổ Đức giải thích theo hai cách. Một, ngài Tịnh Ảnh cho rằng cõi ấy chẳng trái nghịch, thể hiện ý dễ đi. Tự nhiên lôi kéo, thể hiện ý chẳng có người. Chúng sanh cõi Sa Bà mang triền cái từ lâu, nên tự nhiên bị lôi kéo trói buộc, chẳng thoát được, nên chẳng có người. Ý nói cõi cực lạc đối với những người vãng sanh chẳng hề trái nghịch mảy may, nên trước hết bảo là dễ đi. Hiềm vì người cõi Sa Bà vốn từ lâu đã bị buộc ràng che lấp bởi phiền não, nên tự nhiên bị chúng lôi kéo, chẳng sanh lòng nhàm chán, thì làm sao vãng sanh nổi, nên kinh mới bảo là chẳng có người. 2. Ngài Pháp Trụ bảo tự nhiên lôi kéo là nhân viên mãn, quả chín mùi, chẳng nhọc dụng công mà tự nhiên chiêu cảm. Ngài Gia Tường nói tu nhân ắt sẽ chiêu cảm quả, nên bị quả ấy lôi kéo. Quan điểm của hai vị Pháp Trụ và Gia Tường giống nhau, cùng cho rằng tu nhân đắc quả, tự nhiên do quả ấy sẽ được vãng sanh. Những thuyết trên tuy khác nhau nhưng đều phù hợp ý kinh. Trong câu quyên chí nhược hư không, cần hành cầu đạo đức, tạm dịch là lắng lòng dường hư không, siêng hành cầu đạo đức. Quyên là dứt bỏ, tâm chán lìa tột bực, không mong cầu chuyện đời, tấm lòng rỗng không, tịch tỉnh, thanh tịnh, không cấu nhiễm, khác nào hư không, nên kinh mới bảo là quyên chí nhược không. Câu này cũng có nghĩa là buông bỏ muôn duyên. Đạo đức, chánh pháp gọi là đạo, đắc đạo chẳng để mất là đức. Siêng hành cầu đạo đức chính là chỉ giữ lấy một niệm. Ngõ hầu được trường sanh cùng cực, thọ lạc chẳng có cùng cực. Thế gian chẳng có pháp trường sanh chân thật, chỉ có vãng sanh thì mới được trường sanh. Kinh dạy cõi ấy thanh văn, trời người vô số, thọ mạng cũng đều vô lượng. Trong cõi ấy chẳng có các nỗi khổ, chỉ hưởng các niềm vui, thấy Phật, nghe Pháp, tùy ý tu tập, thẳng đến khi thành Phật, nên kinh bảo là thọ lạc vô cùng cực. Cõi ấy có tên là cực lạc, an lạc, an dưỡng, Đức Phật cõi ấy hiệu là Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Quang. Thắng diệu như vậy, rất đáng ưa thích mong cầu. Uế Độ Sa Bà thật đáng nhàm chán, cớ sao vẫn cứ tham đắm chuyện thế tục, nhao nhác lo chuyện vô thường. Niễu niễu tạm dịch là nháo nhác, là huyên náo tranh đua. Ở đây chữ niễu niễu diễn tả trạng thái giành giật ồn ào. Người đời tham đắm những thứ mình có, muốn luôn giữ mãi, nhưng những thứ ấy thật sự là vô thường, nên đâm ra lo lắng. Nhưng dẫu lo cũng chẳng làm gì được. Bởi thế mới có phẩm khuyến dụ sách tấn tiếp ngay theo phẩm này. Phẩm này nêu rõ diệu đức của cõi tịnh độ, khuyên lơn dẫn dụ chúng sanh. Phẩm sau sẽ chỉ ra những thứ ác khổ của uế độ, để chúng sanh biết mà nhàm lìa. Số 33. Khuyến dụ sách tấn. Phẩm trên đã chỉ rõ những điểm thù thắng siêu tuyệt, tịnh định, an lạc của cõi cực lạc, nhằm làm cho chúng sanh ưa thích, hâm mộ, phát nguyện cầu sanh. Phẩm này nói lên những điều tệ ác cõi Sa Bà. Chúng sanh chướng nặng, ba độc lừng lẫy, do si hoặc nên tạo nghiệp, khổ báo vô tận, chìm đắm trong biển khổ, đau đớn không cách gì diễn tả nổi. Vì thế, Phật thương xót khuyên bảo nên chán lìa. Phật dạy rằng khuyên lơn chúng sanh nên dứt ác làm lành, tinh tấn hành đạo, cầu sanh an lạc. Phần chánh kinh. Người đời cùng nhau đua chen những chuyện không cần gấp, ở ngay trong chốn kịch ác cực khổ, vất vả làm lụng, lo toan để tự nuôi thân, sang hèn nghèo giàu, trẻ già trai gái, lo toan chồng chất, bị cái tâm sai khiến, không ruộng lo ruộng, không nhà lo nhà, có hay không có tài vật quyến thuộc đều lo cả, có một phần lại thấy thiếu một phần, lo muốn cho bằng được người, vừa được chút ít lại lo vô thường, nước lửa đạo tặc oan gia chủ nợ đốt trôi, cướp đoạt tiêu tan mòn diệt, tâm keo ý chắc chẳng buông bỏ nổi, mất mạng là mất hết, đem theo được thứ gì? Giàu nghèo đều vậy, lo lắng ưu khổ muôn bề. Phần chú giải. Trong đoạn kinh này, trước hết Đức Phật chỉ rõ toàn bộ chúng sanh cõi này đều bị phiền não, khuyên lơn chúng sanh nên nhàm lìa. Người đời cùng nhau đua chen những chuyện không cần gấp, người đời cùng tranh cạnh nhau những chuyện thế tục không quan trọng khẩn yếu, chẳng trọng đại sự cấp bách nơi bản thân, chẳng biết vô thường nhanh chóng, sanh tử là việc lớn, chỉ tham danh lợi nên sầu khổ muôn bề, chẳng biết lúc nào thoát khỏi. Sách Hội Sớ nói, phàm vật thì có gốc ngọn, việc có gấp hoãn, chỉ nên coi một đại sự là nhiệm vụ cấp bách trước hết. Ví như người vào trong tòa thành lớn, trước tiên phải kiếm chỗ ở yên, rồi sau mới ra tay làm lụng, đến khi chiều tà tâm tối, còn có chỗ nghỉ đêm. Trước hết kiếm chỗ ở yên chính là tu tịnh độ, đến khi chiều tà tâm tối chính là đại hạn xảy đến, tức chết. Có chỗ nghỉ đêm là sanh trong hoa sen, chẳng lạc vào nẻo ác. Vậy mà người ta cứ lơ là đối với việc gấp như lửa cháy, hối hả lo liệu việc chẳng gấp rút gì, khi mạng người sắp hết, dẫu hối ít gì. Kịch ác cực khổ, kịch là rất, hết mức. Phẩm Trược Thế Ác Khổ có câu, chỉ có mỗi thế gian có năm sự ác này là khổ sở nhất, và năm sự ác, năm sự đau đớn, năm sự đốt cháy như thế, ví như lửa lớn thiêu đốt thân người. Ác là nhân, khổ là quả. Giết chóc, trộm cắp, nói dối, uống rượu là những điều rất ác. Hễ tạo ác, ắt phải chịu quả ác, nên những điều ấy được gọi là năm thứ đau đớn, năm thứ đốt cháy, như lửa đốt thân nên bảo là cực khổ, tức khổ sở cùng cực. Sách Hội Sớ còn nói, hừng hực nung người đời như đống lửa nên bảo là kịch ác cực khổ. Sách Hội Sớ giảng câu, vất vả làm lụng, lo toan để tự nuôi thân. Nguyên văn, cần thân doanh vụ, dĩ tự cấp tế như sau. Doanh là lo toan, đổ sức vào việc gì gọi là vụ. Thân siêng năng vất vả làm những điều ấy gọi là cần thân. Cấp là làm cho đủ, khiến cho đồ vật được đầy đủ, dư giả là cấp. Cấp còn có nghĩa là cung cấp, tế là qua. Do đó câu cần thân doanh vụ dĩ tự cấp tế có nghĩa là nhọc nhằn vất vả cái thân, toan tính làm lụng để mình được đầy đủ no ấm cho qua khỏi cái kiếp này. Câu sang hèn, nghèo, giàu, trẻ, già, trai, gái chỉ hết thảy các loại người trong đời. Người có địa vị cao quý trong đời là sang, địa vị thấp là hèn, lắm của là giàu, ít của là nghèo. Lớn tuổi là già, nhỏ tuổi là trẻ. Trai trai gái gái bao hạng sai khác, nhưng chẳng ai lại không cùng ôm tấm lòng ngu si tham dục, lao tâm khổ tứ, lo nghĩ chất chồng, bôn ba nhọc nhằn chẳng lúc nào yên. Bởi thế Phật mới bảo lo toan chồng chất bị cái tâm sai khiến. Ngài Nghĩa Tịch bảo rằng lo mãi chuyện đã qua, lo hoài chuyện chưa tới nên bảo là lo toan chồng chất. Thường bị dục tâm lôi kéo khiến trộn rộn bôn ba nên bảo là bị cái tâm sai khiến. Vì thế tâm niệm ấy chẳng lúc nào an, vì hễ tâm có điều mong muốn thì thân phải nhọc nhằn theo. Ví dụ như lòng muốn sắm sửa vật mình yêu thích thì nào ngại bưng bê khuân vác bề bộn bôn ba sửa soạn, cho nên kinh mới nói là bị cái tâm sai khiến, chỉ vì tâm ham muốn mà phải buông tẩu. Ngài Gia Tường dùng câu tâm chất chứa tài sản chẳng buông bỏ để giảng câu lo toan chồng chất, dùng câu siêng cầu chẳng ngơi để giảng câu bị cái tâm sai khiến. Ý ngài nói những điều canh cánh trong tâm niệm chỉ toàn là tài vật, cho nên lo toan chồng chất, chăm chăm mong cho có nên thân tâm chẳng an, đấy gọi là bị cái tâm sai khiến. Ngài Cảnh Hưng lại giảng bị tâm sai khiến là như con dê khát nước chạy đuổi theo bóng nắng gợn. Kẻ mắt kéo màn thấy hoa đốm lăng xăng trên không đều do cái tâm thấm đẫm nước ái, chẳng rõ hoa đốm là bệnh nên cứ đuổi quàng theo. Bóng nắng gợn tức dương diệm, chính huyễn ảnh xuất hiện trong sa mạc, nhìn xa tưởng là chỗ có nước. Những con nai con ngựa bị khát, tâm thèm nước thiết tha nên cứ đuổi theo tìm uống, nhưng chỉ phí công. Lại như người mắc bệnh kéo màn, ngỡ trên hư không có những đốm sáng bay lẩn vẩn toan chụp bắt, chẳng biết vốn chẳng có hoa đốm nên mới bảo là bị cái tâm sai khiến. Cả một đoạn dài từ câu có ruộng lo ruộng cho đến ưu khổ muôn bề là để giảng rõ ý lo toan chất chồng. Quyến thuộc là người trong nhà, thân thuộc, tôi tớ vân vân. Tài vật là gia tài, sản nghiệp, các vật dụng để sinh sống. Những thứ nói trên đều là những điều khiến ta phải lo lắng. Chưa có thì muốn, lo sao cho có, nhưng có rồi lại sợ mất đi nên lại lo hơn nữa. Bể dục khó lấp bằng lo được, lo mất, nên mới nói có hay không đều lo cả. Có một phần lại thấy thiếu một, lo muốn cho bằng được người. Ví như kẻ đã có được tài khoản 1 vạn đồng, thấy người khác có đến 2 vạn, liền nghĩ cách sao cho có được 1 vạn nữa. Đã có một cái tivi, thấy người ta có 2 cái, liền muốn mình có thêm cái nữa cho bằng người ta. Muốn mà chưa được thì lại sanh lo buồn, thỏa nguyện rồi cũng chẳng hết lo nghĩ. Bởi tham muốn không cùng nên vĩnh viễn lo lắng không dứt. Vừa mới có được một chút lại toàn khư khư giữ lấy, sợ gặp tai biến, lo mất mát đi, nên kinh mới nói vừa được chút ít lại lo vô thường. Vô thường chính là những tai họa bất thường được kinh nêu tiếp ngay sau câu trên, tức là câu vừa được chút ít lại lo vô thường, như nước trôi, lửa cháy, đạo tặc cướp đoạt, vân vân. Nước lửa là thủy tai, hỏa tai, đạo tặc là cái họa cướp đoạt, trộm cắp. Oan gia là những kẻ kết oán với mình. chủ nợ là những người mình thiếu nợ chưa trả. Các điều như trên đều là những tai họa thình lình phát sanh, như lửa có thể đốt cháy rụi, nước cuốn trôi mất, kẻ cướp cướp đoạt, kẻ trộm cướp mất, oan gia báo cừu, chủ nợ xiết nợ. Thậm chí trong khoảnh khắc chẳng còn một thứ gì là của mình nữa. Cái giàu sang ngày trước đột nhiên chẳng còn sót lại chút gì, nên bảo là đốt, trôi, cướp đoạt, tiêu tan, mòn diệt. Sách Hội Sớ nói, đốt là đốt cháy, là các nạn như chiến tranh tàn phá, hỏa tai bất ngờ, vân vân. Trôi là cuốn trôi, là các nạn như nước lũ, sóng gió, vân vân. Cướp đoạt là nạn đào tặc, bị oan gia làm cho tiêu tan, bị chủ nợ làm cho mòn diệt. Người đời tâm keo ý chắc, nghĩa là người đời tấm lòng keo kiệt đến mức ngoan cố. Tài vật mà bị mất thì trong lòng càng thêm phẫn hận, lo buồn, oán hận, sầu khổ, không rảnh trí nổi, nên kinh mới nói chẳng buông bỏ nổi. Bốn câu từ mất mạng là mất hết trở đi phím chỉ hết thảy người đời. Lúc lâm chung, hết thảy tài vật quyến thuộc, yêu dấu, tiếc nuối đều phải buông bỏ hết. Một mình đến, một mình đi, không ai bầu bạn. Dẫu người mình thương yêu nhất cam chịu chết cùng lúc với mình thì cũng chẳng thể đến cùng một chỗ. Nghiệp nhân bất đồng, quả báo sai khác ngàn lần, nên mỗi người sẽ sanh về một chỗ khác nhau. Bởi thế kinh dạy, đem theo được thứ gì? Trong phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện có dạy, người ấy lúc lâm chung, trong sát na cuối cùng, hết thảy các căn thảy đều tan hoại, hết thảy thân thuộc đều lìa bỏ, hết thảy oai thế thảy đều tan mất. Phụ tướng đại thần cung thành trong ngoài, voi ngựa xe cộ kho tàng của báu, hết thảy những thứ như vậy chẳng có thứ nào theo mình. Đoạn kinh ấy có cùng ý nghĩa với đoạn kinh ở đây. Thường nghe, mọi thứ đều bỏ hết, chỉ còn nghiệp theo thân. Bất luận giàu nghèo, không ai là chẳng giống vậy.
Hoa đẹp nhất là hoa có sắc, lại tỏa hương tinh khiết thanh cao. Hương thơm nhất là hương đức hạnh, gắng làm lành, nói những điều lành. Hoa đẹp nhất là hoa giới hạnh, ngạt ngào hương công đức tu hành. Như đóa sen chẳng vướng bùn tanh, bậc tịnh hạnh thoát vòng từ xanh. Bậc hữu học giảng lời chư Phật, kết tràng hoa rơi đức tình nhiên. Như nước lũ cuốn người say ngủ, tự thần kia cướp mất đời ta. Mong manh trước gió, quay lại mình đừng ngó lối người. Tạo thiện nghiệp bỏ đường